Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa nhật, Chứng nhân đời thường và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tức hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật của Vũ Văn An về giây phút Đức Thánh Cha từ biệt Australia trở về lại Roma, kết thúc chuyến viếng thăm của Ngài tại Sydney. Trong một nghi lễ tạm biệt ngắn tại phi trường Sydney, Đức Thánh Cha đã cảm ơn nước Úc vì đã dành cho Ngài một đón tiếp nồng hậu và cho hay Ngài rất vui về cuộc viếng thăm này. Đức Thánh Cha đã nói như sau: bằng phong thái đầy sắc thái Úc, quý vị đã dành cho tôi cũng như muôn vàn khách hành hương từ muôn phương trên thế giới tụ họp về đây một sự đón tiếp nồng hậu. Tôi đặc biệt biết ơn các gia đình Úc và Tân Tây Lan đã dành phòng ốc trong nhà cho giới trẻ. Quý vị đã mở rộng cửa và trái tim quý vị cho tuổi trẻ thế giới. Nhân danh họ, tôi xin cảm ơn quý vị. Các diễn viên chính trên sân khấu trong ít ngày qua lẽ dĩ nhiên là chính giới trẻ. Chính họ đã biến biến cố này thành một biến cố có tính hoàn cầu, một cử hành vĩ đại về tuổi trẻ và là một cử hành vĩ đại đối với sự kiện Ta là Giáo hội, Dân Thiên Chúa và Thế giới hiệp nhất trong đức tin và yêu thương, và được Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để làm nhân chứng cho đường lối của Chúa Kitô cho đến tận cùng trái đất. Tôi cảm ơn họ đã tới đây, tôi cảm ơn họ đã tham dự, và tôi cầu xin cho họ bình an trở lại gia đình. Tôi biết những người trẻ này, gia đình họ và những người bảo trợ họ nhiều khi đã phải chịu những hy sinh lớn lao mới giúp được họ lên đường tới Úc. Toàn thể giáo hội biết ơn nghĩa cử ấy. Đức Thánh Cha cho biết có khá nhiều những giây phút nổi bật trong chuyến viếng thăm Sydney lần này. Ngài nói, tôi hết sức xúc động vì trong lần thăm này được viếng mộ chân phước Mary McKinlove. Tôi cũng cảm ơn các nữ tu dòng Thánh Giuse đã dành dịp mai cho tôi được cầu nguyện tại đền vị đồng sáng lập của họ. Đàn thánh giá trên các đường phố Sydney mạnh mẽ nhắc ta nhớ rằng Chúa Kitô thương yêu ta đến cùng, và chia sẻ các đau đớn của ta để ta có thể chia sẻ các niềm vui của người. Việc gặp gỡ người trẻ ở Darlinghurst là giây phút vui mừng và hy vọng lớn lao, một dấu chỉ cho thấy Chúa Kitô, một dấu chỉ cho thấy Chúa Kitô có thể nâng chúng ta lên khỏi những tình thế khó khăn nhất, tái lập phẩm giá ta và làm ta có khả năng nhìn về một tương lai tươi sáng hơn. Đức Thánh Cha nói rằng, tinh thần thân ái đã đánh dấu cuộc gặp gỡ của Ngài với các nhà lãnh đạo các tôn giáo khác, trong khi các cuộc tụ tập tại Barangaroo và Randwick là cao điểm trong cuộc viếng thăm của tôi. Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, trong khi từ giả Sydney, tôi xin Chúa âu yếm nhìn xuống thành phố này, xứ sở này và mọi dân cư của nó. Sau khi tỏi hy vọng người ta sẽ được linh hứng bởi gương sáng cảm thương và phục vụ của chân phước Mary McKillop, Đức Thánh Cha nói, và trong khi nói lời từ biệt quý vị trong niềm biết ơn sâu xa trong tâm hồn, tôi xin nhắc lại một lần nữa, xin Chúa chúc lành cho nhân dân Úc. Lên tiếng trên một bục lễ đài nhỏ đặt ngay trước mặt chiếc máy bay sẽ chở Ngài và đoàn tùy tùng về Roma, Đức Giáo Hoàng đã lên tiếng cảm ơn Thủ tướng Úc, cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi chính thức cảm ơn các thiện nguyện viên, Ngài Quốc tế Giới Trẻ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chào hỏi và bắt tay mọi người trên khán đài. Chúc lành cho cô bé Sophie và anh trai Michel, 8 tuổi. Sau đó, Sophie cho hay cô cảm thấy tốt khi được Đức Giáo Hoàng chúc lành. Má cô là bà Caroline cho biết bà thấy rõ nỗi hân hoan của con gái. Từ chỗ tôi ngồi tôi thấy rất rõ. Từ chỗ tôi ngồi tôi thấy rất rõ. Cháu nó rạng rỡ quá khi được Đức Thánh Cha ôm chặt đôi tay. Đức Thánh Cha đã rời Sydney vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng trên chuyến máy bay đi Vatican, và máy bay này sẽ lấy thêm nhiên liệu tại Darwin, một thành phố miền Bắc Australia, trước khi bay tiếp về Roma. Thủ tướng Kevin Rudd của Úc đã công bố việc cử nhiệm ông Tim Fischer, cựu lãnh tụ đảng quốc gia và cựu phó thủ tướng, làm đại sứ toàn thời gian đầu tiên của Úc tại Vatican. Ông công bố điều ấy trong khi đọc diễn văn tiễn biệt Đức Giáo Hoàng tại phi trường Sydney. Được biết, trước đây, đại sứ của Úc tại Dublin kiêm thêm nhiệm vụ tại Vatican. Ông Tim Fischer đã được trình diện cho Đức Giáo Hoàng trước khi ngài lên đường từ biệt Úc. Ông sẽ nhậm chức vào đầu năm 2009. Thủ tướng Úc nói rằng, Úc sẽ tham gia với 69 quốc gia khác có đại sứ thường trú tại Vatican. Thưa Đức Thánh Cha, tôi tin rằng ông Fischer, đại sứ Fischer một ngày gần đây, sẽ thi hành chức vụ này một cách đầy xứng đáng, và sẽ làm cho Úc và Tòa Thánh có khả năng cùng làm việc với nhau đối với các thách đố lớn lao hiện ta đang đối diện trên thế giới. Các thách đố về nhân quyền, trong đó có quyền tự do tôn giáo, và thách đố chính trị khắp thế giới, về đói nghèo, về sự an toàn thực phẩm, về trợ giúp quốc tế, về hòa bình, về kiểm soát vũ khí và trang bị, thách đố lớn lao về thay đổi khí hậu và các tranh biện lớn lao khác liên quan tới tương lai hành tinh của chúng ta. Tòa Thánh cũng cho biết, như một cử chỉ an ủi, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp hai người đàn ông và hai người nữ đại diện cho các nạn nhân bị một số giáo sĩ lạm dụng tình dục. Phát ngôn viên của Đức Giáo Hoàng là cha Lombardi nói rằng, ngài muốn chứng tỏ mối quan tâm của ngài đối với vấn đề và lắng nghe câu chuyện của các nạn nhân và an ủi họ. Cha nói, liên quan vấn đề lạm dụng của một số linh mục. Vào sáng thứ hai, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ với một nhóm đại diện các nạn nhân bị sách nhiễu tình dục. Cuộc gặp mặt các nạn nhân xảy ra hai ngày sau khi Đức Giáo Hoàng đã nói lên lời xin lỗi có tính lịch sử, vì điều chính ngài đã gọi là tội ác của một số linh mục lạm dụng tình dục. Ngài nói rằng, ngài cảm thấy hối tiếc sâu xa và kêu gọi với trừng phạt những ai phạm tội ác ấy. Cha Lombardi cho hay, Đức Giáo Hoàng lắng nghe câu chuyện của họ rồi an ủi họ. Ngài bảo đảm với họ rằng, ngài sẽ gần gũi họ cách thiêng liêng và hứa sẽ tiếp tục cầu nguyện cho họ, cho gia đình họ, cho mọi nạn nhân. Qua cử chỉ đầy tình cha con này, Đức Thánh Cha muốn chứng tỏ một lần nữa quan tâm sâu xa của ngài đối với tất cả những ai là nạn nhân của lạm dụng tình dục. Cha cũng cho hay, trong cuộc gặp gỡ kéo dài một tiếng đồng hồ, Đức Giáo Hoàng nói với mỗi nạn nhân trong bầu khí kính trọng, thiêng liêng và xúc cảm cao độ. Và tiếp theo sau việc Đức Giáo Hoàng vô tiền khoáng hậu xin lỗi các nạn nhân bị lạm dụng hôm thứ Bảy vừa qua, người ta vẫn mong chờ một cử chỉ nữa như gặp các nạn nhân chẳng hạn. Tổng giáo phận Sydney, mà đứng đầu là Đức Hồng Y. George Bang, cho hay cuộc gặp gỡ này phản ảnh cam kết của Giáo hội Úc đối với việc hàn gắn và công lý đối với các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Ngài nói, chúng tôi vui mừng khi Đức Thánh Cha có dành thời giờ với các nạn nhân bị lạm dụng tình dục trước khi từ giã vào ngày hôm nay, tức là thứ Hai vừa qua. Cuộc gặp mặt riêng này đã được sắp xếp hơi trễ. Bốn nạn nhân gặp Đức Giáo Hoàng đã được dân phòng tiêu chuẩn chuyên nghiệp, một cơ quan được lập ra để xử lý các khiếu nại liên quan đến lạm dụng tình dục, đề cử. Theo Tổng giáo phận, việc Đức Thánh Cha gặp các nạn nhân phản ảnh mối cam kết liên tục của toàn thể Giáo hội Úc nhằm mang lại hàn gắn và công lý cho những ai từng bị tổn thương. Vũ Văn An tường thuật từ Sydney.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ Bảy tuần qua, một thời sự đã gửi đến quý vị và các bạn hai câu hỏi phỏng vấn Đức Thánh Cha trong chuyến bay từ Roma đi Sydney để tham dự vào bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Hôm nay, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp ba câu phỏng vấn còn lại. Linh mục Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, giới thiệu mỗi câu hỏi lên Đức Thánh Cha. Câu hỏi số 3. Tiếp sau đây là câu hỏi của ông Oscar Subarti, làm việc cho đài truyền hình Úc. Thưa Đức Thánh Cha, con xin lỗi vì không nói được tiếng Ý. Vậy con xin hỏi bằng tiếng Anh. Đã có lời yêu cầu từ phía những nạn nhân người Úc của việc lạm dụng tính dục do những giáo sĩ. Họ xin Đức Thánh Cha giải quyết vấn đề và nói lời xin lỗi các nạn nhân trong chuyến viếng thăm Australia lần này. Đức Hồng Y Pell đã nói rằng điều phù hợp có thể là chính Đức Thánh Cha giải quyết việc này, như đã làm tương tự như vậy trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vừa qua. Đức Thánh Cha có nói về vấn đề lạm dụng tính dục này và sẽ nói lời xin lỗi hay không trong chuyến viếng thăm Australia này?
Đúng vậy. Vấn đề chính yếu cũng giống như bên Hoa Kỳ. Tôi đã cảm thấy phải nói về điều này ở Hoa Kỳ, bởi vì đây là điều thiết yếu để giáo hội hòa giải, phòng ngừa, trợ giúp và nhìn nhận lỗi lầm trong những vấn đề vừa nói. Như thế, chính yếu là tôi sẽ nói cùng một điều như tôi đã nói bên Hoa Kỳ. Như tôi đã nói, chúng ta có ba chiều kích để làm sáng tỏ. Chiều kích thứ nhất, như tôi đã nói, là giáo huấn luân lý của chúng ta. Cần phải rõ ràng, và điều luôn rõ ràng ngay từ những thế kỷ đầu rằng, chức linh mục, việc trở nên linh mục, là điều không thể nào phù hợp với nếp sống như thế. Bởi vì linh mục là kẻ phục vụ cho Chúa chúng ta, và Chúa chúng ta là Đấng Thánh và luôn giáo huấn chúng ta. Giáo hội đã luôn luôn nhấn mạnh điều này. Chúng ta cần suy nghĩ về điều thiếu sót trong nền giáo dục chúng ta, trong giáo huấn chúng ta trong những thập niên qua. Đó là những thập niên 50, 60 và 70. Ý tưởng về tỷ lệ trong luân lý. Lập trường cho rằng không có gì là xấu tự trong chính nó, nhưng chỉ là xấu trong tỷ lệ với những điều khác. Với thuyết về tỷ lệ này, người ta có thể suy nghĩ về vài vấn đề, như vấn đề ấu dâm, rằng trong tỷ lệ nào đó, những vấn đề đó có thể là điều tốt. Nhưng đây cần phải nói rõ ràng, đây không phải là giáo huấn của giáo hội Công giáo. Có những điều luôn luôn là xấu, và ấu dâm luôn luôn là xấu. Trong nền giáo dục chúng ta, trong các chủng viện, trong công việc thường huấn dành cho các linh mục, chúng ta cần trợ giúp cho các ngài được thực sự gần gũi với Chúa Kitô, biết học hỏi từ Chúa Kitô và như thế trở thành kẻ trợ giúp, chứ không phải là những kẻ thù của con người, của những người Kitô. Như thế, chúng ta sẽ làm mọi việc có thể để làm rõ điều gì là giáo huấn của giáo hội và giúp đỡ trong việc giáo dục và trong việc chuẩn bị các linh mục, trong công việc thường huấn, và chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể để chữa lành và hòa giải các nạn nhân. Tôi nghĩ đó là nội dung thiết yếu của điều mà từ xin lỗi muốn nói. Tôi nghĩ đây là điều tốt hơn, quan trọng hơn, là nói lên nội dung của công thức, và tôi nghĩ nội dung đó nói lên điều còn thiếu sót trong nếp sống của chúng ta. Điều chúng ta phải làm trong giây phút này, làm sao chúng ta có thể phòng ngừa và làm sao tất cả chúng ta có thể chữa lành và hòa giải.
Xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Giờ đây một câu hỏi khác nữa, do ký giả Martin Noir làm việc cho hãng thông tấn AFP. Câu hỏi như sau. Con xin đặt câu hỏi bằng tiếng Ý. Một trong những vấn đề thảo luận của nhóm G8 đang họp bên Nhật Bản là cuộc chiến chống lại những thay đổi khí hậu. Australia là một đất nước hết sức nhạy cảm về vấn đề này. Xét về sự khô hạn và những biến cố liên quan đến khí hậu không tốt trong vùng này trên thế giới, Đức Thánh Cha có cho rằng những quyết định đã có nay đáp ứng được thách thức hay không? Đức Thánh Cha có nói về đề tài này trong chuyến viếng thăm Australia lần này hay không?
Như tôi đã nói qua trong câu trả lời thứ nhất, chắc chắn vấn đề này sẽ được nói đến trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ, bởi vì chúng ta nói về Chúa Thánh Thần, và do đó chúng ta nói về các tạo vật và về những trách nhiệm của chúng ta đối với thiên nhiên. tôi không muốn đi vào những vấn đề kỹ thuật mà các nhà chính trị và những chuyên viên phải giải quyết, nhưng tôi muốn góp vào những điểm thiết yếu để nhìn thấy những trách nhiệm để có thể đáp lại thách thức to lớn này, là khám phá lại trong tạo vật dung mạo của đấng tạo hóa, khám phá lại những trách nhiệm của chúng ta trước đấng tạo hóa đối với tạo vật mà Chúa đã trao phó cho chúng ta. Huấn luyện khả năng luân lý đối với một kiểu sống cần phải có, nếu chúng ta muốn đương đầu với những vấn đề của hoàn cảnh ngày nay, và nếu chúng ta muốn thật sự tìm ra những giải pháp tích cực. Do đó, thức tỉnh các lương tâm và nhìn thấy khung cảnh to lớn của vấn đề này, trong đó được đặt ra những trả lời chi tiết mà chúng ta không cần phải đưa ra, nhưng để dành cho đường lối chính trị và các chuyên gia.
Thưa Đức Thánh Cha, câu hỏi kế tiếp là của ký giả Cindy Wooden, làm việc cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS. Thưa Đức Thánh Cha, trong khi Ngài viếng thăm Australia, thì các giám mục thuộc Liên hiệp Anh giáo họp hội nghị Liên hiệp Anh giáo có mặt khắp nơi trên thế giới, cả tại Australia này nữa. Một trong những vấn đề chính có liên quan đến cách thức có thể để củng cố sự hiệp thông giữa các cộng đoàn và để tìm ra cách thức bảo đảm làm sao một hay nhiều cộng đoàn không có những sáng kiến mà những kẻ khác xem như là nghịch lại phúc âm và truyền thống, đang có nguy cơ ly khai và chia rẽ Liên hiệp Anh giáo, và khả năng vài cộng đoàn sẽ xin được nhận vào Giáo hội Công giáo. Đức Thánh Cha có lời cầu chúc nào cho hội nghị Lambeth của Liên hiệp Anh giáo và cho Đức Tổng giám mục Canterbury hay không?
Đóng góp thiết yếu của tôi là lời cầu nguyện. Cùng với lời cầu nguyện, tôi hiện diện thật gần bên các giám mục Anh giáo đang họp nhau trong hội nghị Lambeth. Chúng tôi không thể và không nên can thiệp trực tiếp vào những thảo luận của các ngài. Chúng tôi tôn trọng những trách nhiệm của các ngài, và ước mong của chúng tôi là cầu nguyện cho các ngài có thể tránh được những ly khai hoặc những phân rẽ mới. Ước chi các ngài gặp được giải đáp trong trách nhiệm trước thời đại, vừa đồng thời trong sự trung thành với phúc âm. Cả hai điều này cần đi chung với nhau. Kitô giáo luôn luôn đồng hành với thời gian và hiện diện trong thế giới này, trong một khung thời gian nhất định, nhưng đồng thời cũng đưa vào trong thời gian sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô, và như thế cống hiến một đóng góp thật sự cho thời đại, bằng sự trung thành, một cách trưởng thành, một cách sáng tạo, nhưng phải trung thành với sứ điệp của Chúa Kitô. Chúng ta hy vọng, và tôi cầu nguyện như vậy, chúng ta hy vọng sao cho các ngài gặp được con đường của tin mừng trong thời đại hôm nay. Đây là lời cầu chúc của tôi dành cho Đức Tổng giám mục Canterbury, và ước chi Liên hiệp Anh giáo trong sự hiệp thông của tin mừng của Chúa Kitô và trong lời Chúa gặp được những trả lời cho những thách thức hiện có.
Thưa Đức Thánh Cha, chúng con cảm ơn Đức Thánh Cha thật nhiều vì cuộc trao đổi này và vì những trả lời của Đức Thánh Cha cho những câu hỏi của chúng con. Chúng con chúc Ngài mọi sự an lành trong chuyến đi dài ngày này, và hy vọng Ngài thu lượm được tất cả những hoa trái mong ước. Chúng con cố gắng cộng tác với Đức Thánh Cha bằng cách làm cho người ta biết đến sứ điệp của Ngài, làm cho người ta hiểu được sứ điệp đó một cách tốt đẹp hơn. Xin hết lòng cảm ơn Đức Thánh Cha.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Con cái là quà tặng của Chúa. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một trong những khổ đau day dứt nhất của một số cặp vợ chồng là không có con cái. Họ đã đọc bao nhiêu tài liệu sách vở, họ đã gặp bao nhiêu bác sĩ, họ đã trải qua bao nhiêu cuộc thử nghiệm, nhưng họ vẫn mang tiếng là hiếm muộn. Ý nghĩ sẽ không bao giờ có con dằn vặt không biết bao nhiêu cặp vợ chồng. Nhiều cặp vợ chồng, sau nhiều năm thử nghiệm, cuối cùng đành chấp nhận giải pháp xin con nuôi. Nhưng tại những nước mà con số phá thai hàng năm là 2 triệu vụ như tại Hoa Kỳ chẳng hạn, tìm ra đủ con số trẻ thơ làm con nuôi cho các cặp vợ chồng hiếm muộn không phải là chuyện dễ. Ngày nay, dường như nơi nguy hiểm nhất cho trẻ thơ vẫn là lòng người mẹ. Trong một bữa ăn sáng được Tổng thống Bill Clinton khoản đãi, mẹ Teresa Cancutta đã nói thẳng vào mặt những người có chủ trương phá thai như sau. Khi một người mẹ đã có thể nhẫn tâm sát hại chính đứa con trong lòng dạ mình, thì thử hỏi có tội ác nào mà con người không thể phạm? May mắn cho những thơ nhi đã lọt lòng mẹ và được những cặp vợ chồng hiếm muộn nhận làm con nuôi. Những cặp vợ chồng này hiểu được lẽ khôn ngoan được bày tỏ trong Thánh Vịnh 127 như sau. Con cái là quà tặng của Chúa. Con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. Có những cặp vợ chồng làm mọi giá để có được một đứa con. Một cặp vợ chồng Mỹ nọ đã bỏ miền Đông, nơi họ đang có một cuộc sống sung túc và an toàn, đi dời về miền Tây. Lý do duy nhất khiến họ thay đổi chỗ ở chính là để có được một đứa con nuôi. Tại tiểu bang ở phía đông nơi họ đang sinh sống, luật cho phép nhận con nuôi rất khắt khe, cho nên họ quyết định dọn về miền Tây vốn dễ dãi hơn trong việc cho phép nhận con nuôi. Họ ý thức rằng con cái là một hồng ân của Chúa. Bên cạnh những cặp vợ chồng hiếm muộn mong muốn được có con nuôi ấy, không thiếu những cặp vợ chồng chọn không có con. Họ có khả năng có con, nhưng họ lại không muốn có con. Có rất nhiều lý do khiến nhiều cặp vợ chồng không muốn có con. Có người nhìn đời một cách bi quan đến nỗi thốt lên: thế giới mà chúng tôi đang sống không phải là nơi để chúng tôi sinh con vào đời. Suy nghĩ như thế không hẳn là có tinh thần trách nhiệm, mà vì không tin tưởng ở chương trình của Thiên Chúa. Tại sao không nghĩ rằng trong chương trình của Ngài, Thiên Chúa sẽ sử dụng con cái của chúng ta để thay đổi thế giới mà chúng ta nhìn với con mắt đầy bi quan ấy? Nếu người mẹ của những bậc vĩ nhân cũng suy nghĩ như thế, thì có lẽ thế giới chúng ta đang sống lại còn tệ hơn. Chúng ta lại bảo, nhưng không phải tất cả những đứa trẻ sinh ra trong thế giới này đều là những bậc vĩ nhân. Đúng thế, nhưng một bậc vĩ nhân như Tổng thống Abraham Lincoln của Hoa Kỳ đã nói, Thiên Chúa phải yêu thương những con người tầm thường. Và Ngài đã dựng nên một số rất nhỏ các bậc vĩ nhân, nhưng lại cho ra đời vô số những con người tầm thường. Hầu hết, chúng sinh đều thuộc số những con người tầm thường và vô danh ấy. Chẳng có gì sai trái hay tầm thường khi phải sinh ra và lớn lên thành những con người tầm thường như thế. Đằng sau rất ít bậc vĩ nhân là vô số những con người tầm thường, nhưng đã ảnh hưởng đến chính con người, cuộc sống và sự nghiệp của họ. Bất cứ một con người nào sinh ra trong cõi đời này cũng đều có chỗ đứng và sự đóng góp đáng kể của mình cho thế giới và cho lịch sử nhân loại. Dưới cái nhìn đức tin, chúng ta biết rằng những mái ấm gia đình Kitô đều là muối trần gian. Lấy muối đâu để ướp mặn trần gian nếu chúng ta không sản xuất ra muối? Hơn bao giờ hết, nền văn hóa hiện đại cần có nhiều gia đình thánh thiện để sinh ra nhiều đứa con thánh thiện, hầu cải tạo thế giới. Người có đức tin luôn tin rằng Thiên Chúa sẽ gìn giữ và săn sóc con cái của mình. Câu nói của người xưa, hiểu theo một ý nghĩa nào đó vẫn luôn có giá trị. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Vấn nạn thứ hai mà nhiều cặp vợ chồng thường nại đến để không có con là chúng tôi không có điều kiện để nuôi dạy con cái. Vấn nạn trên đây thường là một né tránh hơn là thực tế. Thật ra, dù có tiền rừng bạc bể đi nữa, con người cũng chẳng bao giờ thỏa mãn. Nếu bạn chờ cho đến khi có đủ điều kiện để có con, thì bạn sẽ chẳng bao giờ có đủ điều kiện. Con người chỉ thực sự an toàn trong Chúa mà thôi. Tất cả mọi thứ an toàn khác đều là giả hiệu. Dĩ nhiên, sống là phải tiên liệu và quy hoạch, nhất là về phương diện tài chánh. Khi người ta nói rằng họ không có đủ điều kiện để có con, họ có ý nói, nếu chúng tôi có con, mức sống của chúng tôi sẽ bị hạ giảm. Nếu đó là lý do để không có con, thì quả thật người ta đã mắc vào cái bẫy của thời đại. Trong một số ra hồi năm 1986, tạp chí Newsweek đã đăng một bài viết về cuộc sống của những cặp vợ chồng không muốn có con như sau. Người chồng bận biểu suốt ngày trong sở làm, người vợ cũng thế. Nhà bếp và bàn ăn là những nơi lạnh lẽo nhất trong ngôi nhà. Họ không còn thời giờ để ngồi ăn chung trên bàn ăn của gia đình. Họ thường chỉ gặp nhau trong các tiệm ăn. Họ lái những chiếc xe đắt tiền nhất. Phòng khách của họ không hề có dấu chân của bất cứ đứa trẻ nào. Trong nhà không hề có tiếng cười hay tiếng khóc của trẻ thơ. Đó là chân dung của một mẫu gia đình mới hiện nay tại Hoa Kỳ. Đó là một gia đình chỉ có hai gương mặt. Gương mặt của người chồng và gương mặt của người vợ. Cũng trong số báo ấy, những cặp vợ chồng được hỏi về lý do tại sao không muốn có con. Họ đã trả lời rằng nuôi con là cả một gánh nặng kinh tế. Xét cho cùng, thì nguyên nhân chính vẫn là sự ích kỷ của con người. Cũng trong số báo ấy, những cặp vợ chồng không muốn có con đều cho biết, nếu họ có con, họ sẽ không thể sống cuộc sống như họ đang hiện có. Họ sẽ không còn làm được những công việc họ đang làm. Một người đã nói không úp mở như sau. Tôi không sẵn sàng để hy sinh thời giờ cho con cái. Triết gia Soren Kierkegaard đã nói về hạng người ấy như sau. Đa số đàn ông miệt mài chạy theo khoái lạc đến độ chẳng còn thời giờ để hưởng khoái lạc. Vì muốn tận hưởng mọi khoái lạc của cuộc sống, con người bỏ quên những lợi ích và những thỏa mãn mà một cuộc sống gia đình có thể mang lại cho họ. Họ đi tìm những thỏa mãn tức thời mà quên đi niềm vui đích thực trong cuộc sống. Họ chẳng khác nào những người ưa chuộng thức ăn nấu nhanh ăn liền, mà xem thường niềm vui của những bữa ăn được chuẩn bị chu đáo trong gia đình. Họ thích đứng một mình ở góc đường để ăn một mình hơn là cảm nhận được niềm vui cùng quây quần bên nhau trên bàn ăn của gia đình, có cha mẹ và con cái. Con cái là quà tặng của Chúa. Con mình sinh ra là phần thưởng Chúa ban. Chỉ có những ai biết đón nhận quà tặng ấy của Chúa mới cảm nhận được niềm vui đích thực của cuộc sống vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Khi con thất bại trong cuộc sống, cô đơn nếm đắng cay cuộc đời, vơ vơ biết tìm đâu một chỗ cho đời con an vui. Đêm nay ngước nhìn lên thập giá, yêu thương Chúa giang tay đợi chờ, mong con hãy quay về cùng Chúa. Tình Chúa là chốn nơi nương nhờ, Chúa là nguồn hy vọng cho con sức sống như mùa xuân. Chúa là nguồn hy vọng cho con no thoáng suối ngọt hồng ân.
Trích phúc âm theo thánh Matthew chương 13 câu 44 đến 46. Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện vui kể rằng, có một thầy khổ tu vào rừng để hành xác, mong được lên cõi thiên đàng. Ngày ngày có một cô gái nhân đức đến để cung cấp trái cây và nước suối cho thầy. Nhiều năm trôi qua, đã đến lúc thầy phải rời bỏ khu rừng vào hang núi sâu, hoàn thành cuộc hành xác khắc nghiệt. Người con gái hỏi thầy, tại sao thầy không cho con được diễm phúc hầu hạ thầy? Và thầy tu đã ngồi lại ở nguyên chỗ cũ. Thầy ngồi một mình tháng này qua năm nọ, cho đến khi cuộc hành xác hoàn thành. Vị chúa tể của những con người bất tử xuống báo cho thầy biết rằng, thầy đã được lên cõi thiên đàng. Nhưng thầy tu nói, đã lâu rồi tôi không cần thiên đàng nữa. Vị chúa tể kia liền hỏi, vậy thầy muốn được phần thưởng nào quý giá hơn thiên đàng? Thầy tu chắp tay nhắm mắt điềm nhiên trả lời, tôi muốn được cô gái chặt củi. Nước trời giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Người thương gia rất am tường về ngọc. Ông biết rõ viên ngọc quý này là vô giá, mà người bán không hề biết, nên ông đã đánh đổi cả giá tài của mình để mua viên ngọc ấy, vì tất cả những gì ông có so với viên ngọc quý ấy cũng chẳng là gì, chẳng đáng giá chi. Nước trời đáng quý, đáng trọng, đáng mơ ước là thế. Vậy mà thầy tu trong câu chuyện vui trên đây lại bỏ thiên đàng để ở lại với cô gái chặt củi. Chợt nghĩ lại, đâu chỉ mình thầy tu này dại khờ, ngu ngơ, đâu chỉ mình ông mới bỏ hình bắt bóng. Những kẻ xem danh vọng chức quyền là viên ngọc quý, cả đời săn lùng tìm kiếm cho đến hao tâm tổn sức, để rồi nó vỡ tan như bong bóng xà phòng, lại không dại khờ lắm sao? Những kẻ coi tiền bạc của cải là kho báu duy nhất trên đời, để bôn ba vất vả thu tích cho thật nhiều mà chẳng nghĩ đến ai, và khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng mang được một xu về bên kia thế giới, lại chẳng dại khờ lắm sao? Những kẻ đam mê khoái lạc, ăn chơi cho thỏa thích, họ xem thế gian này là kho báu, là viên ngọc quý, phải thụ hưởng tối đa cho thỏa mãn tràn trề, để rồi khi kết thúc cuộc đời ngắn ngủi, sẽ phải khóc lóc nghiến răng muôn kiếp,
lại không phải là kẻ dại khờ lắm sao? Chỉ có những ai sáng suốt nhận ra Chúa Giêsu chính là viên ngọc quý, lấp lánh ngời sáng như sao mai trên bầu trời, mới dám bán đi những viên ngọc giả là của cải, danh vọng và khoái lạc trần gian, mà mua lấy mối tình thâm sâu với người trong cõi đời đời. Chỉ có những ai xác tín rằng nước trời chính là kho báu vô giá, tồn tại đến miên trường, mới vui mừng bán đi tất cả những kho tàng phù vân đời này mà mua lấy kho báu bất diệt trên nơi vĩnh phúc. Chúa Giêsu nói với người thanh niên giàu có, hãy bán đi những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến đây theo ta. Nếu Chúa Giêsu là viên ngọc quý, là hiện thân của nước trời, thì người tín hữu phải bán đi tất cả, phải chấp nhận mất mát tất cả, phải từ bỏ mọi sự để được sống với người, để chọn người làm lẽ sống và để được người là được tất cả. Đó là điều nghịch lý tin mừng. Mất đi để được lại, cho đi để được nhận lãnh, chết đi để được sống mãi. Lạy Chúa, nếu có lần nào chúng con cảm nghiệm được hạnh phúc giả tạo mau qua của kho tàng dưới đất, thì xin cho chúng con một chút hạnh phúc của kho báu trên trời. Xin dạy chúng con biết luôn chọn Chúa là gia nghiệp, là cùng đích và là lẽ sống cuộc đời chúng con. Amen.
Chúa là nguồn hy vọng cho con sức sống như mùa xuân. Chúa là nguồn hy vọng cho con no thoa suối ngọt hồng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường trong những ngày này xin được gửi đến quý vị và các bạn chứng từ của các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008 tại Sydney. Về bảy ơn Chúa Thánh Thật, các bạn trẻ đã kể những chứng từ này trong buổi kinh thức tối thứ bảy vừa qua 19 tháng 7 với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi chứng từ thứ nhất nói về ơn khôn ngoan. Một bạn trẻ đến từ Tiệp Khắc đã chia sẻ như sau. Tôi tên là Maria. Tôi đến từ Cộng hòa Tiệp Khắc, một quốc gia nhỏ bé xinh đẹp ở trung tâm Âu Châu. Tôi sống tại một giáo phận, nơi có ngôi vương cung thánh đường lộng lẫy kính Chúa Thánh Thần. Nếu bạn dùng trí khôn ngoan của loài người để nhìn vào đất nước tôi, bạn sẽ nghĩ là Chúa Thánh Thần không hiện diện ở đó, vì đó là một nơi bị xem là một trong những quốc gia vô thần nhất trên thế giới. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, nếu bạn nhìn với đôi mắt của Thiên Chúa. Đã có những lúc tôi nghĩ là Thiên Chúa vắng bóng trong đời tôi. Tôi đã nghĩ là chỉ vì tôi không được toại nguyện một điều gì đó, một kinh nghiệm, một mối tình, một cơ hội, thì tôi đã bị bỏ quên trong chương trình của Thiên Chúa. Tôi đã tưởng là chính tôi đang lèo lái cuộc đời tôi, và chỉ có tôi mới biết điều gì là tốt nhất cho tôi. Chính trong những giây phút thất vọng, khi mọi sự không diễn ra như tôi tưởng, thì Thiên Chúa đã cho tôi thấy Ngài đang hiện diện và dạy tôi nhìn đời với đôi mắt của Ngài. Những gì mà tôi tưởng là thất bại, cuối cùng đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều, tốt đẹp hơn cả sự kỳ vọng của tôi. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa vượt xa khỏi giới hạn của chúng ta, khỏi tầm tưởng tượng của chúng ta. Những gì có vẻ như là rủi ro bất hạnh trong mắt chúng ta, thì lại có thể là một hồng ân trong mắt Ngài. Những gì có vẻ như bị phế thải, lại có thể chiếu sáng rực rỡ với sự hiện diện của Ngài. Những gì có vẻ nhỏ bé trong mắt chúng ta, lại có thể rất lớn lao trong mắt Ngài. Điều quan trọng là chúng ta biết xin Chúa ban cho chúng ta ánh sáng và đôi mắt của Ngài để nhận thức mọi việc. Chứng từ thứ hai của một bạn trẻ đến từ Bangkok, Thái Lan về ơn hiểu biết. Tôi tên là Vasin. Tôi đến từ Tổng giáo phận Bangkok, Thái Lan. Vài năm về trước, Thái Lan rơi vào một cơn khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Nhiều người Thái đã lâm vào hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trong đó có gia đình tôi. Tôi đã không hiểu tại sao Thiên Chúa muốn trừng phạt gia đình tôi như vậy. Tôi không hiểu làm sao tôi có thể tin cậy vào một Thiên Chúa tự xưng mình là Thiên Chúa của tình yêu, mà lại để cho chúng tôi khốn khổ như vậy. Tôi rất thất vọng với Thiên Chúa, và tôi đã phàn nàn với Ngài. Khi tôi được chọn để đại diện cho Thái Lan tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2000, thì hình như Chúa đã nghe thấu lời phàn nàn của tôi. Vào lúc khởi đầu của chuyến hành hương, tôi không hiểu tại sao biết bao nhiêu người lại vui mừng đến như vậy khi được gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tôi bắt đầu hỏi Chúa là, lạy Chúa, có phải Chúa sai người này mang tình thương của Chúa đến cho những người khốn khổ hay không? Mặc dù có những nghi vấn rất trần tục như vậy, tôi cũng hiểu là Chúa Kitô hiện diện cách sâu sắc nơi Đức Thánh Cha. Trong đêm canh thức hôm đó, tôi lắng nghe các huấn từ của Đức Thánh Cha một lần nữa. Tôi có cảm giác Đức Thánh Cha đang nói riêng với một mình tôi mà thôi. Đừng sợ, hãy luôn luôn tin tưởng vào Thiên Chúa. Cho đến khi nghi thức phụng vụ đêm canh thức kết thúc, thì Thánh Thần Chúa đã đổ tràn đầy trong tôi một sự thấu hiểu về ý nghĩa của những điều Đức Thánh Cha đã giảng dạy. Tôi đã cầu xin Chúa tha thứ cho tôi vì đã trót không tin tưởng vào tình yêu của Ngài. Sau kỳ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2000, tôi trở thành một Vasin mới. Kể từ đó, tôi không bao giờ mất niềm tin nơi Thiên Chúa. Tôi luôn luôn tin tưởng và trông cậy nơi Thiên Chúa, cho dù bất cứ những đau khổ hay buồn phiền gì có thể xảy đến với tôi. Tôi đã dành mấy năm vừa qua để chuyên lo việc truyền bá một sự thông hiểu sâu sắc hơn về chân lý của Kinh Thánh và Hội Thánh trên đất nước tôi. Tôi phiên dịch và xuất bản các tài liệu và tin tức của giáo hội sang tiếng Thái, và luôn luôn tìm cách bảo vệ và bênh vực giáo hội trước những điều phu cáo. Tôi ngợi khen Chúa vì đã đem tôi trở về lại với giáo hội. Tôi tri ân Chúa Thánh Thần đã ban cho tôi ơn hiểu biết. Không có sự hiểu biết thì tối hậu là không sự gì có động lực hay ý nghĩa gì cả. Và tiếp sau đây, chứng từ thứ ba của một bạn sinh sống tại Sydney. Tôi tên là Danny. Tôi sống ngay tại thành phố Sydney xinh đẹp này. Tôi hy vọng là tất cả các bạn đều đang tận hưởng những khoảng thời gian thật vui vẻ tại thành phố quê hương tôi. Vì là một người khiếm thính, tôi cảm nhận thế giới xung quanh hơi khác với những bạn bè trẻ tuổi đồng trang lứa. Nhiều người nghĩ rằng bị điếc là bị tách ly khỏi cuộc sống, là một điều đáng để người ta thương hại. Nhiều người nghĩ rằng một người điếc thì không có khả năng thấu hiểu thế giới và những nét đẹp của cuộc sống một cách trọn vẹn, hoàn hảo. Tuy nhiên, tôi đã trải qua bệnh điếc và tôi cho rằng đó là một hồng ân. Một trong thật nhiều những hồng ân mà tôi nhận được từ tay Thiên Chúa nhân từ. Bệnh điếc đã khiến tôi nhận biết một chân lý, là Thiên Chúa đã tạo dựng nên mỗi người chúng ta bằng tình yêu bao la. Ngài đẹp ý với những sự khác biệt giữa những người con cái Ngài, và Ngài gọi mỗi người chúng ta đi theo một hành trình khác nhau. Qua bệnh điếc, Thiên Chúa đã cho tôi thấu hiểu thế nào là lòng kiên nhẫn và sự ân cần lưu tâm đến những người không được xem là quan trọng trong mắt người đời. Tôi đã nhận được lòng kiên nhẫn và sự yêu thương quan tâm của Chúa Kitô, và tôi phấn đấu không ngừng để đem sự kiên nhẫn và yêu thương của Ngài đến với mọi người. Thiên Chúa đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta chỉ những gì mà Ngài biết chúng ta có thể chu toàn. Đừng bao giờ từ chối những hồng ân mà Thiên Chúa trao ban cho bạn. Và hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn ban Thánh Linh Ngài để nâng đỡ chúng ta trên đường đời. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới. Chúng ta sẽ đọc tiếp những chứng từ khác của các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney năm 2008. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trong cuốn phim tài liệu Chuyện Tử Tế, nhà làm phim Trần Văn Thủy đã đặt lên môi của một nhân vật trong truyện một lời phát biểu như sau. Theo tôi, điều đáng sợ hơn cả chính là sự dốt nát. Loài người chưa có bộ luật nào xử lý tội dốt nát. Cũng chưa có một cơ quan thống kê nào tính được những hậu quả do lệnh dốt nát gây ra. Mà suy cho cùng, thì mọi chuyện đau lòng của xã hội, nếu có, to nhỏ, đều bắt đầu từ sự dốt và nát. Tôi thấy không ai định nghĩa sự dốt nát chuẩn xác hơn người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học. Dốt nát là sức mạnh của ma quỷ. Phát biểu trên đây của ông Trần Văn Thủy quả là sâu sắc. Là thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết, mà chính là không nhận ra sự dốt nát của mình, hay còn tệ hại hơn nữa, đưa sự dốt nát của mình ra làm chuẩn thước bắt người khác phải theo. Hay nói theo một kiểu nói quen thuộc, xem sự lạc hậu dốt nát của mình là đỉnh cao trí tuệ của loài người. Dốt nát do đó cũng đồng nghĩa với mù quáng. Trong Tin Mừng, chúng ta có thể thấy được thái độ dốt nát mù quáng ấy qua phản ứng của đám đông những người Do Thái đi theo Chúa Giêsu. Với 5 chiếc bánh và 2 con cá, Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho một đám đông trên 5.000 người được ăn no nê. Với một quyền năng như thế, chỉ cần một lời nói, chỉ cần một cử chỉ, Chúa Giêsu hẳn đã có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề xã hội của con người. Chúa Giêsu chỉ cần quơ cây đũa thần của Ngài, người La Mã sẽ rút lui khỏi Palestine, Israel sẽ trở thành một quốc gia độc lập, phú cường, hùng mạnh. Chứng kiến phép lạ bánh và cá được nhân ra nhiều, có người Do Thái nào mà không mơ ước được như thế? Thế nhưng Chúa Giêsu đã không hành động theo sự chờ đợi ấy của người Do Thái. Từ của ăn nuôi thân xác mà Ngài đã ban dư dật, Ngài hướng con người đến của ăn không hư nát. từ cuộc sống tạm bợ trên trần gian, Ngài mở ra cho con người thấy cuộc sống vĩnh cửu. Từ những thực tại trần thế, Ngài tỏ bày những thực tại trên trời. Từ người con của bác thợ mộc Giuse, Ngài đã tự mặc khải như con Thiên Chúa. Nhưng cái đám đông theo Chúa Giêsu hôm ấy đã không nhìn xa hơn được cái thế giới công bánh của họ. Họ đã chứng kiến quyền năng của Chúa Giêsu được thể hiện qua phép lạ nhân bánh và cá ra nhiều. Nhưng họ không thể nhận ra quyền năng ấy như dấu chỉ của một thực tại cao siêu hơn. Cái nhìn của họ bị đóng khung trong cơm bánh, trong thế giới vật chất. Ngày nay, với không biết bao nhiêu tiến bộ về khoa học và kỹ thuật, xem ra con người vẫn còn dốt nát. Dốt nát là bởi vì càng lúc cái nhìn của con người càng bị đóng khung trong hiện tại, trong những nhu cầu vật chất nó đang hưởng dụng. Chúa Giêsu đã đến để mặc khải cho con người ơn gọi cao cả của nó. Con người không chỉ sinh ra và qua đi như cây cỏ trên mặt đất này, mà còn được mời gọi để đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Bên kia thế giới vật chất chống qua này là cuộc sống vĩnh hằng. Cứu cánh của con người chính là cuộc sống vĩnh cửu ấy. Đó là ý nghĩa của bí tích thánh thể mà Chúa Giêsu đã để lại cho nhân loại. Nơi đây, bánh và rượu là biểu trưng của thế giới vật chất chống qua ở đời này, được biến thành thịt máu của Chúa Giêsu, đấng ban sự sống vĩnh cửu cho con người. Nơi đây, khi ăn lấy thịt máu Chúa Giêsu, con người được nhắc nhở về cứu cánh vĩnh hằng của mình. Như vậy, ngay từ cuộc sống trần gian này, tất cả những ai đón nhận Chúa Giêsu thánh thể đều có thể nếm trước những thực tại của cuộc sống vĩnh cửu. Như vậy, thiên đàng cũng đã khởi sự ngay từ trần gian này. Không phải thứ thiên đàng xây dựng trên đấu tranh, giai cấp và hận thù, mà là thiên đàng của yêu thương. Thực tế, được nuôi dưỡng bằng chính thịt máu của Đấng đã hiến thân hy sinh cho đến cùng vì yêu thương, con người không thể không sống bằng tình yêu. Có tình yêu thương là có thiên đàng, bởi vì chỉ có tình yêu mới là giá trị vĩnh cửu tồn tại bên kia tất cả những gì chống qua ở đời này. Lạy Chúa Giêsu, xin gia tăng sinh lực cho chúng con để xuyên qua những phấn đấu vất vả từng ngày cho quan chống qua ở đời này. Chúng con luôn biết hướng đến cuộc sống vĩnh cửu và xây dựng tình yêu thương là giá trị tồn tại đến muôn đời.
Tình yêu mở lối dẫn đưa con về nơi ánh sáng, nguồn thánh ân hư tràn cho con tìm đường sống trong ân tình. Này con xin đến nguyện tin linh nhận thánh ân, ngài trao cho con đi vào thế giới hôm nay. Con theo yêu thương vui an chúa tan đi bao hận tâm, để rồi từ đây chúa sẽ phải là của con. Đời con có chúa điều bước qua từng tháng năm, ngài đưa con đi thấy từng thế giới yêu thương. Con mang trong tim tình thương, con mong tung theo niềm vui cả cuộc đời con nhân thân vô vân trời cao.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.